chỉ để giữ cho nó khỏi tụt thôi. Bấm nó lên nữa. Sao mà nó dội ghê vậy? Sao? Chưa? Được rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái câu chuyện về nhân quả của ngày hôm qua. Thì tất cả chúng ta cũng đều đã biết và đều đã nhìn nhận một phần nào đó. Sở dĩ tôi nói là một phần nào đó là bởi vì chúng ta hoàn toàn chưa có tuyệt đối tin 100% của nhân quả. Nhưng mà không một cái người nào thật sự đó mà hoàn toàn không tin nhân quả, chỉ có một thiểu số thôi. Thì thiểu số đó là khi không tin nhân quả thì cái gì họ cũng dám làm. Tại vì sao? Bởi nếu họ không tin nhân quả thì đương nhiên họ chỉ tin theo cái khối óc của họ thôi. Mà khối óc của họ đó thì hoàn toàn không có nhân quả. Cho nên vì như thế họ không có làm một cái gì mà nó đúng theo cái tinh thần của nhân quả. Tại vì họ bác bỏ nhân quả thì họ không có sợ chịu bất kỳ một quả báo nào. Và họ lại theo một cái đầu óc không sợ bất kỳ một quả báo nào, mà cái đầu óc đó lại không có cái tinh thần rằng là sợ bị quả và biết cách để gieo nhân cho mình được quả. Cho nên vì như vậy mà đương nhiên cái người mà không tin nhân quả hay bác nhân quả đó, người đó luôn luôn làm theo cái sự suy nghĩ riêng của mình mà không sợ bất kỳ một quả báo nào. Cho nên vì vậy họ thường thường lãnh những cái hậu quả vô cùng là điêu linh. Thành chính vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng cái người mà không tin nhân quả thì cái người đó đó, người không tin nhân quả, người bài bác nhân quả thì người đó là hàng mà gọi là nhất xiển đề, tức là cái hàng mà không có tài nào mà thành tựu được Phật đạo. Vì khi mà Đức Phật nó nhấn mạnh rằng là không tin nhân quả hay bài bác nhân quả đi đó thì không tài nào thành Phật đạo. Như vậy thì cũng đồng với một cái nghĩa là chúng ta cũng phải cảm nhận ra được chứ, tức là phải chiếu theo nhân quả, phải thâm tín nhân quả thì mới thành tựu được Phật đạo. Nhưng mà chỉ tại vì con người chúng ta đó là thường thường là chỉ có y cú mà không có ý nghĩa, cho nên nghe làm sao thì chỉ thấy như thế mà không có chịu suy luận cái nghĩa nó rộng ra. Vì vậy mà trong một pháp của Đức Phật, trong một lời nói của Đức Phật nó có vô lượng pháp, nhưng mà chỉ tại vì rằng là cái đầu óc của mình nó theo cái cú thôi. Cho nên mình nghe một cái câu đó thì mình chỉ hiểu một câu đó thôi. Nhưng mà nếu mà mình mà có thể nhập được cái nghĩa của cái câu á, thì mình sẽ thấy được rất là nhiều pháp ở bên trong. Cũng như ngay khi Đức Phật nói định nghĩa như thế nào là nhất xiển đề, thì trong cái định nghĩa như thế nào là nhất xiển đề á, nhất xiển đề là hàng không thể thành Phật, thì chúng ta chỉ hiểu rằng là nhất xiển đề là như vậy hết. Và chúng ta đáng lý ra khi đó là mình sẽ hiểu rằng như thế nào là nhất xiển đề, trong khi Đức Phật giải thích như thế nào là nhất xiển đề, Đức Phật đã ngụ ý nói đâu là cái con đường để thành Phật đạo. Nó chỉ là cái con đường mà ngược lại với nhất xiển đề, gọi là hồi đầu thì ngại. Là khi Đức Phật nói một cái pháp nào đó, đó, Đức Phật chê trách một cái pháp nào đó, thì mình có thể gọi là ở đằng sau cái pháp đó mình thấy được cánh cửa của giải thoát. Nhưng mà đó là mình chỉ có thể cảm nhận được thêm một pháp hay là hai pháp từ trong một lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà nếu mà mình mà có được một cái trí thì mình có thể thấy được vô lượng pháp ở trong một pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói một lời nhưng mà trong đó có vô lượng nghĩa. Thành ra vì vậy mới có cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh. Đức Phật nói xưa nay đến giờ ta chỉ nói có một pháp thôi, nhưng mà nó thành vô lượng nghĩa, thành ra thành vô lượng tông phái, vô lượng căn cơ. Thế thì một khi mình hiểu như vậy thì đương nhiên rằng là cái vấn đề thâm tín nhân quả là cái vấn đề mà của Phật Pháp hay đặt ra, là một cái vấn đề gọi là then chốt, cốt yếu, cốt tủy của Đạo Phật vô cùng. Mà khi đã có nhân có quả thì đương nhiên đó, cái nhân cái quả đó nó sẽ diễn biến đó, theo cái gọi rằng là một cái, có thể nói một cái trật tự là nó biến chuyển từ một cái này sang thành một cái kia, hay là theo một cái nhân quả. Nếu một người theo nhân quả thì mình cũng có thể hiểu được một điều rằng là quả thì không thể sửa được nhưng mà nhân thì sửa được. Cho nên vì như vậy, một khi mình thọ quả thì mình biết rằng là cái nhân của mình đã gieo hôm nay nó trổ thì không còn cách gì sửa được nữa. Bây giờ chỉ còn sửa một cách rằng là làm một cái nhân, gieo những cái nhân tốt để chống lại cái quả khổ. Thì gieo cái nhân tốt, càng gieo cái nhân tốt thì cái quả khổ đó càng mau diệt, và cái quả thiện lại càng sớm phát. Thành ra cái người hiểu nhân quả thì như vậy. Thành ra cái người hiểu nhân quả, giả sử mình có gặp khổ thì mình cũng chẳng có oán trời trách đất hay là trách người, mà mình rất là bình thản để trả những cái quả nợ nói trên đó. Và rồi một cách bình thản trả nợ và một cách bình thản gieo mọi cái nhân tốt, thì mình càng gieo cái nhân tốt thì cái quả thiện càng mạnh, quả thiện càng mạnh á thì cái quả ác kia đó nó mau diệt. Và chúng ta phải hiểu là nhân quả trong mọi thứ, trong từ những cái mà chúng ta buôn bán làm ăn sinh sống ở cuộc đời này, mà mình có may có phúc thành công cũng đều là không phải dựa vào cái nghề nghiệp đó của mình 100% hay dựa vào cái khả năng của mình 100% đâu. Mình chỉ có khả năng cũng như cái nghề nghiệp đó đem lại cho mình, và cái khả năng của mình cộng lại hết cả hai nó chỉ mới 50% thôi. Còn 50% là phúc đức của mình, mình may á thì mình thành tựu. Còn mà mình không thiếu cái chữ may đó thì có tài mấy đi chăng nữa cũng thất bại. Mà nếu mà may đó thì tài có 50% mà vẫn thành công được 100%. Đó là 50% dựa vào phúc đức. Mà như tôi nói là phúc đức thì dĩ nhiên là do nơi mình tạo. Thành ra cái thành công của mình đó, con người quên đi một điều là con người chỉ nghĩ vào cái thành công của mình là do nơi sự tính toán của mình. Nhưng mình đừng quên rằng là cổ nhân có nói rằng là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Nhưng mà mình theo đạo Phật đó thì mình phải nên sửa lại câu nói đó, mình nói là mưu sự tại nhân mà thành sự tại duyên. Tức là nếu thành sự hay không là dựa vào nhân duyên. Mình có cái nhân duyên đó hay không thì mình thành. Còn Nho Gia thì nói là thành sự tại thiên là thiên định. Nhưng mà đối với Phật Pháp á, thì chẳng có thiên nào định cả, nhưng quả định. Tức là mình quyết định cái vận mệnh của mình. Thành ra mình có thành tựu hay không thì là tất cả những cái sự kiện đó nó cũng đều là dựa vào mọi cái phúc báo của mình có được hay là không. Mình có gieo phúc báo hay không. Và rồi không phải chỉ có chuyện mà công ăn việc làm đời sống của mình có may mắn hay không, tức là dựa vào phúc. Không những thế mà cho đến cả vợ chồng con cái cũng là một mối nhân quả chẳng chịt. Cho nên mình mà có vợ hay chồng tốt, con cái hiếu thảo thì đó cũng dựa vào nhân quả chứ không phải là may mắn đâu. Không, không phải là ngẫu nhiên đâu. Không phải là ngẫu nhiên mà dựa vào hoàn toàn cái nhân quả mà mình may mắn được. Là có người chồng tốt, người vợ hiền và mọi đứa con thảo. Nghĩa là do nơi nhân quả nào? Do nơi cái nhân quả mà mình thường gieo mọi cái việc mà cứu giúp cho tha nhân. Cho nên tha nhân tri ân, và khi họ tri ân, họ có thể thác sinh, đầu thai thành con cái của mình, thành vợ hay thành chồng mình để bảo vệ cho mình. Cho nên con cái đó, cha mẹ sinh ra, nhưng mà trời sinh tính, người Việt Nam nói như vậy. Cha mẹ sinh con mà trời sinh tính. Cho nên có khi cha mẹ rất là hiền mà sinh con ngỗ nghịch, mà có khi cha mẹ rất là bất lương mà lại sinh con là thách. Đó. Thì dù như là mình thấy là chuyện nó rất là thường, chứ không phải là cứ cha mẹ hiền là sinh con thảo, mà cứ không phải là cha mẹ dữ là sinh con hung, mà cha mẹ sinh con trời sinh tính thì chung quy chỉ là đứa con đó, nó đầu thai vào để nó báo ân hay nó báo oán. Nếu một đứa con thảo là đứa con đó nó mang nợ cha mẹ, cho nên vì vậy nó muốn trả nợ, trả ân, thành ra nó rất là hiếu dưỡng cha mẹ. Còn nếu nó báo oán mình á thì nó cũng đầu thai làm con, nó hành cho đau đớn. Tại vì kẻ thù nào mình cũng có thể né được, nhưng mà đứa con mình không có né được. Thành ra kẻ thù của mình nó trở thành con mình thì mình lãnh đủ thôi. Còn nếu nó vẫn sinh là một kẻ thù với mình thì mình trốn được. Nhưng nó sinh làm con mình vô phương trốn. Thì cái kẻ thù cũng vậy, người ân cũng vậy. Cho nên chúng ta cũng thấy trong chuyện Tàu, họ cũng ảnh hưởng cái tinh thần và nhân quả. Họ pha trộn cái tinh thần nhân quả và cái tinh thần gọi là ân oán của Nho Gia, tức là ân trả và oán đền. Họ pha trộn những cái tinh thần nó vào. Cho nên trong chuyện Tàu nó có nhiều cái câu chuyện mà là chúng ta thấy được những cái gương quả báo như vậy. Ví dụ như ở đây thì là có nhiều người hay xem cải lương hoặc là có xem chuyện Tàu, thì là ví dụ như là mình biết câu chuyện mà là Tiết Đinh Sơn với Phản Lê Hoa, mà người trong Nam thì hay nói là Tiết Đinh San với Phản Lê Huê đó. Nhưng mà nếu giờ mà nói theo Bắc thì phải nói là Tiết Đinh Sơn chứ không phải Tiết Đinh San, mà là Phản Lê Hoa chứ không phải Phản Lê Huê đó. Thì người nào mà biết cái câu chuyện đó thì cũng biết rằng là Phan Lê Hoa là một nữ tướng đó, là phe địch của triều đình nhà Đường. Và bây giờ là Đường Thái Tông là cầm quân đi đánh chiếm cái nước đó, mà tướng của nhà Đường đó là Tiết Đinh Sơn. Rồi thì Phan Lê Hoa ra trận gặp Tiết Đinh Sơn. Rồi thì cái nhân quả của đời trước, cái nhân duyên đời trước, cho nên khiến cô nàng này mới thấy anh chàng kia thì tự nhiên nó động lòng thương yêu. Và thì cô này thì là bố mẹ nó có đính hôn cho một tướng khác, tức là Dương Phàm. Mà cô này thì lại không có thương yêu gì Dương Phàm, nhưng mà tại cha mẹ đính hôn thôi. Nhưng mà bây giờ gặp Tiết Đinh Sơn đó thì đem lòng yêu thương, mà Tiết Đinh Sơn lại là tướng phe địch. Cho nên bây giờ cô này giữa tổ quốc và tình ái, thì tình ái khi nào cũng mạnh nhất hết ạ. Ái là một cái mà Đức Phật nói là có cái lực mạnh nhất. Cho nên may mà người ta chỉ có một cái ái, người ta có hai cái ái, không có ai giải thoát được hết. Đức Phật nói như vậy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Nếu mà con người mà có hai thứ, hai cái ái thì là kể như là không ai giải thoát. Đó là may mà có một ái. Cho nên Đức Phật mới nói là phải các ái thì mới xuất ra được, phải từ thân mới nhập đạo được. Cho nên điều kiện căn bản để mà có thể là xuất ra là phải các ái. Thành câu này giữa tình ái và quốc gia, phải chọn tình ái. Cho nên quay trở lại chống cái phe của mình, theo Tiết Đình Sơn trở thành nữ tướng của triều đình nhà Đường, và rồi giết luôn anh trên chiến trận, giết luôn anh chàng mà hôn phu, tức là Dương Phàm. Thì khi Dương Phàm bị giết, bị chém đầu á, thì từ trong cái cổ của Dương Phàm phát sinh ra một cái luồng khí đen bay vút lên trời khi mà đầu của Dương Phàm lìa khỏi cổ. Thì bây giờ quân sư của Đường Thái Tông á, là Từ Mậu Công mới chiêng tiên đoán và mới nói rằng là về sau này Dương Phàm á sẽ phục thù dòng họ Tiết. Thì quả nhiên sau này hai vợ chồng Phàn Lê Hoa như Tiết Đình Sơn sinh ra một anh chàng con trai tên là Tiết Cương. Anh này hết sức là ngỗ nghịch, hung bạo, và bố mẹ không thể nào kiềm chế được. Và anh này đi chơi, rồi làm sao bữa đó là ngày hội, rồi đi xem ngày hội lễ, rồi lại đụng chạm với lại hoàng tử. Rồi anh này là cái tính tình ngỗ ngáo mà con của danh tướng, người mà cái dòng họ Tiết là dòng họ là được đắc dụng vô cùng nhờ có cái công mà cứu Đường Thái Tông. Cho nên anh này ỷ lại chồng sợ ai vô ý, đánh lộn, đánh sao rồi đấm hoàng tử chết. Thì anh này đánh chết hoàng tử rồi anh này sợ quá phải đi trốn ngay, không dám về nhà, chạy trốn luôn. Thì hoàng tử mà chết một cái, tin nó về đó, thì bây giờ vua đó là Đường Cao Tông, tức là con của Đường Thái Tông. Và Đường Thái Tông là người mà được dòng họ Tiết này cứu, cho nên tri ân dòng họ Tiết lắm, phong quan chức lớn. Nhưng mà bây giờ ông con là Đường Cao Tông nên làm vua, bà vợ đó là Võ Tắc Thiên, tức là sau này trở thành vua, người nữ mà làm vua duy nhất của nước Trung Hoa. Thì ông vua Đường Cao Tông này nổi giận bởi vì con của mình bị đánh chết, cho nên là ra lệnh bắt hết dòng họ Tiết chém đầu, chu di tam tộc chém ngay tại chỗ. Thành ra toàn bộ bị chém, chỉ có Tiết Cương chạy thoát bởi vì trốn. Thì sau đó người ta mới thấy cái điểm ứng rằng là hồi xưa Từ Mậu Công tiên tri rằng là Dương Phàm nó sẽ trả thù, và trả thù bằng cách nào? Trở thành con của Tiết Đình Sơn. Tiết Đình Sơn đánh chết hoàng tử, cả nhà dòng họ Tiết phải bị chém đầu, phải bị chặt đầu. Thành tất cả những cái mối nhân duyên đó, nó không phải là ngẫu nhiên. Cho dù rằng là chính Tiết Cương cũng không cố ý trả thù cha mẹ mình, nhưng cái nghiệp báo nó xui khiến. Cho nên một đứa con nó sinh ra đó mà nó cứ ngỗ nghịch với cha mẹ nó, là đương nhiên là đời trước nó có ân oán với cha mẹ rồi đấy, có oán nhiều hơn. Mà một đứa con nó hết sức là nghe lời, một đứa con Thảo nó yêu thương cha mẹ, thì mình cha mẹ nó cũng biết rằng là nó đến để báo ân mình. Ở một đứa con mà ngỗ nghịch là mình biết trước rằng là nó là một tên địch thủ với mình hồi xưa đó, bây giờ nó đến đây để nó báo oán mình. Thành ra cái mối nhân quả nó liên hệ với mình khắp mọi phương diện, từ cái nội bộ của mình, từ cái bản thân này của mình, thọ mạng hay yếu, khỏe hay là yếu, ngu tối hay là trí tuệ, may mắn hay là xui xẻo, đều là nhân quả. Ngay từ bản thân mình lan ra cho tới vợ chồng, cho đến con cái, cho đến cha mẹ, cũng là một mối chằng chịt của nhân quả. Rồi cho đến chủ khi mình đi làm, cho đến khách hàng của mình khi mình đi buôn bán, cũng đều là một mối nhân quả. Nếu khách hàng của mình nó gạt gẫm mình, thì đó cũng chỉ vì một mối nhân quả nó có ân oán với mình. Nếu khách hàng của mình mà tử tế với mình, mà giúp đỡ mình, đó cũng là một mối rằng là tri ân với nhau. Cho nên nếu mà cứ chiếu đúng theo cái nhân quả, thì ngay chính bản thân an, thiên hạ xung quanh mình cũng an. Anh ta nếu chiếu đúng theo cái tinh thần nhân quả thì tự nhiên cảnh giới của cái người đó an. Cảnh giới của người đó không hề biết gì tới sự bất an. Cũng như nói bây giờ ở đây chúng ta là tương đối có phúc báo. Cho nên những cái cảnh giới mà bất an, những cái cảnh giới mà bất an ở Trung Đông chẳng hạn, ở Iraq chẳng hạn, ở Afghanistan chẳng hạn, chúng ta không hề biết, chúng ta không hề thọ nhận, chúng ta không hề chịu. Anh ra điều đó biết rằng là cũng sống chung trong một cái quả đất này, sống chung trong một cái không gian này, nhưng mà rõ ràng mình chỉ hưởng cái phần bình an mà mình không phải chịu đựng những cái mà bất an. Nhưng mà ngược lại, cũng do cái nhân quả, nhưng mà người sống ở Trung Đông, như là sống ở tại Iraq hay là Afghanistan hay là Pakistan, hoặc là sống ở Phi Châu giống như là Somalia hay là Rwanda hay là Ethiopia chẳng hạn, thì họ cũng cùng một cái không gian của cái quả địa cầu này, nhưng mà họ chỉ toàn thọ nhận mọi cái sự mà đói khổ và chết chóc, bất an, bất ổn. Tất cả những thứ đó không phải ngẫu nhiên mà đều là do nhân quả. Tính tất cả những nhân quả đó là bởi sao? Là bởi vì những cái nhân quả đó nó kết hợp, chẳng hạn như là bởi vì mình quy tam bảo, mình hay làm trên phúc thiện, cho nên mình được vô cái hoàn cảnh của phúc, và mình được cái hoàn cảnh là khi nào cũng gần với Phật pháp, tức là mình phải sinh ra vào những cái cảnh ngộ và thế giới có Phật pháp, và những cái thế giới và cảnh ngộ có Phật pháp thì thường ít có bạo động, thường ít có cái vấn đề mà gọi rằng là bất ổn và bất an. Cho nên cái hoàn cảnh mà chúng ta đang ngồi đây không phải là ngẫu nhiên đâu, cũng phải tài cán gì của mình đâu, mà là nhân quả xui khiến. Mình có thể chưa bao giờ trong đời sống của mình, từ nhỏ chí lớn, mình không bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ ở Đức và mình sẽ lập nghiệp và mình sẽ trở thành một công dân Đức, nhưng cái nhân quả nó đẩy mình tới những cái để cho mình thành tựu như vậy. Thành ra mình phải biết rằng mưu sự tại nhân, nhưng mà thành sự tại duyên. Mọi sự nó đều như vậy. Cho nên có rất nhiều cái mình nói rằng là nếu mình ngồi mà suy nghĩ lại thì mình nghĩ là nó như giấc mộng á, bởi vì hồi nào giờ mình đâu có nghĩ như vậy. Tôi ngay cái hồi mà mới cạo đầu xuất gia, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ là sau này tôi sẽ ngồi ở xứ Đức để thuyết pháp. Tôi hồi mới xuất gia không bao giờ tôi suy nghĩ rằng tôi sẽ có một thời gian dài sống ở Trung Quốc, chẳng bao giờ hết. Nhưng những cái mình không nghĩ nó xảy ra. Và trong cuộc đời này tôi nói là tất cả mọi người ở đây, chúng ta ai cũng đều trải qua những cái mà, có nhiều cái mà mình trải qua, nhưng mình suy nghĩ lại là hồi xưa không bao giờ mình tưởng tượng ra là mình sẽ trải qua những hoàn cảnh như vậy. Rõ ràng là do nhân duyên thúc đẩy. Còn nếu do nơi tư tưởng của mình suy nghĩ thì chưa chắc cái hoàn cảnh này xảy ra với mình. Cho nên có phúc á, thì cái lực của phúc đức nó cứ đẩy mình để đến tới những cái chỗ mà rằng là cao cấp hơn, thăng hoa hơn cho đời sống của mình. Vô phúc á, thì nó cứ đẩy mình xuống một cái chỗ mà lầm than hơn, điêu tàn hơn. Thành ra rõ ràng là hoàn toàn dựa vào phúc. Mà phúc đó là từ nhân quả mà thành, họa đó cũng từ nhân quả mà ra. Thành ra phúc họa gì cũng là từ ở nhân quả hết. Nhưng con người ta đi cầu nguyện, cầu phúc, cầu cho mình hết họa, cầu cho mình được phúc, mà không hiểu rằng là phúc hay họa đó là cầu ở nhân quả. Chẳng có một thần linh nào có thể loại nhân quả ra được. Chẳng có một thần linh nào loại nhân quả ra được hết. Thần linh nào cũng phải dựa vào cái yếu tố nhân quả. Cho nên vì như vậy mà vị Tăng kia trả lời một câu hỏi rằng là người giác ngộ rồi đó có rơi vào nhân quả không? Không, rơi vào nhân quả đọa lạc. Đó là câu chuyện của Ngài Bách Trưởng Hoài Hải, và nói chuyện với một vị Tăng phải đọa thân cáo đồng 500 kiếp chỉ vì trả lời một câu sai thôi. Thành ra Ngài mới nói là bất muội nhân quả, chứ không có phải là bất lạc nhân quả, là không phải là không rơi vào nhân quả, mà là không mê mờ nhân quả, tức là liễu ngộ nhân quả. Thành ra Đức Phật có một cái cửa để mà độ chúng sinh, cửa đó chính là cửa nhân quả. Ngài đến với chúng sinh chỉ để dạy cho chúng sinh những cái nhân nào thành quả chính giác. Rõ ràng là như thế. Và ít nhất Đức Phật cũng dạy cho chúng sinh những cái nhân nào để có thể sinh thiên, ít nhất. Và cho đến tối đa là dạy những cái nhân nào mà có thể thành tựu được Phật quả. Cho nên vì như thế, một khi mà liễu giải được nhân quả thì quả Phật nắm trong tay, địa ngục cũng nắm trong tay. Cho nên có thể bóp nát địa ngục trong bàn tay, mà có thể uốn nắn cảnh giới niết bàn ở trong bàn tay, nếu hiểu rõ nhân quả. Chả vì vậy mà chúng ta cũng thấy một điều là A-la-hán tu tứ diệu đế. Tứ diệu đế là gì? Là một tiến trình của nhân quả. Rõ ràng là như vậy. Cho nên liễu giải nhân quả là đồng nghĩa với lại liễu giải tứ diệu đế. Tại tứ diệu đế chỉ là chi khổ thì phải tư tập, tức là tập là nguyên nhân để sinh ra khổ, là tại sao mình khổ. Như vậy là truy ra, nhìn quả mà truy nhân. Nhìn quả truy nhân rồi, quả bây giờ muốn sửa, không sửa được quả phải sửa từ nhân. Cho nên vì vậy phải gieo nhân đạo. Khi gieo nhân đạo mà không gieo nhân tập nữa thì khổ kia biến thành diệt. Rõ ràng là chỉ là một tiến trình của nhân quả mà thôi. Vì vậy mà nói rằng cái giáo lý căn bản của đạo Phật, nó là từ tiểu thừa cho đến đại thừa đều thâm tín nhân quả. Thì rõ ràng là A-la-hán là chỉ có là người mà triệt để giác ngộ nhân quả. Cho nên vì vậy A-la-hán có thể sửa mọi cái nhân và thành tựu được cái nhân đưa đến cái quả diệt, diệt sạch khổ, được an lạc. Vì vậy một khi mà chúng ta mà không có để tâm tới nhân quả, mà chúng ta cứ chỉ để tâm tới những cái gọi là y chỉ, tới những cái mà gọi là của môn phái mà thôi á, thì do đó mà nhiều người tu mà ít người thành. Vì vậy chúng ta thường xuyên như vậy, nghe cái gì mà linh kéo nhau đi rầm 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 rầm. Ví dụ nghe như là Phật linh thì kéo đến pho tượng đó rầm 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 để làm gì? Để cầu phúc. Mà lại quên đi cái vấn đề là cầu phúc là chính từ trong tay mình. Phúc không có ở ngoài ném vào được, phúc phải từ ở trong phát sinh ra. Chẳng có ai mà cầm phúc của mình liệm vào trong người kia được hết trơn. Chẳng có ai mà cho cái người kia cái phúc của mình được, khó lắm. Mà phúc phải là tự mình tạo, tự ở trong nó trổ ra, chứ không phải là vác ở ngoài đem vào được. Vì vậy mà nói là ai ăn lấy no. Chẳng có một tình thương nào có thể giúp cho cái người kia được no bằng cách mình ăn dùng. Thành ra ai ăn lấy no, phúc ai lấy hưởng. Vì vậy linh nó chính là yếu tố của thâm tín nhân quả. Do yếu tố nhân quả mà chứng ít nhất A-la-hán quả và cao nhất vô thượng bồ đề. Đó là vì nắm vững được nhân quả. Đó là linh nhất. Linh nhất, linh nhất là từ bản thân mình, không phải là giải trừ được một cái hoạn nạn nào ở thế gian này, mà linh nhất là khiến cho diệt tận mọi hoạn nạn, tức là diệt sạch khổ, tức là diệt tận khổ, chứng được diệt nhờ gieo nhân đạo theo tinh thần của tứ diệu đế. Thế thì cái linh đó rõ ràng nó nằm ở ngay nơi mình rồi, mà không biết mà cứ chạy đi tìm đâu xa. Cho nên thường thường á, cái giáo nghĩa của đại thừa mà qua thiền tông thì cứ hay nói rằng là cái bảo vật vô giá nó nằm ở ngay nơi mình. Cho nên khi mà Ngài Huệ Hải tới hỏi đạo với Ngài Mã Tổ, Ngài Mã Tổ hỏi là ông tới cầu gì? Ngài đáp rằng là cầu Phật Pháp. Mã Tổ nói về đi, ở đây tôi chẳng có một chút xíu Phật Pháp nào để cho ông hết. Mà kho tàng gia bảo của nhà ông đó, ông hãy khai thác ra mà dùng. Tức là ý của Mã Tổ nói tôi không có một chút xíu gì đâu, không có nghĩa là tôi chẳng cho ông được một mảy may pháp nào hết, mà pháp đó phải tự nơi ông khai triển. Mà cái pháp mà giác ngộ đó là ngay ở nơi ông. Ông hãy thực hành, ông hãy đào xới nó ra. Vì vậy mà tổ sư mới lâu lâu gặp cái hàng mà căn cơ khá thì tổ sư mới nói một cái loại pháp mà nghe dường như là chẳng có pháp chút xíu nào, là nói tôi chẳng có một mảy may pháp nào để cho ông hết. Mà hãy trở về đi và khai thác cái của gia bảo của nhà ông mà sử dụng nó một cách vô nạn. Thành ra mình nghĩ rằng là cái này thiêng cái kia thiêng, nhưng mà kỳ thật ra thì giống như Đạt Ma Tổ Sư nói, khi mà Ngài Bát Nhã Đa La là tổ thứ 27 đưa ra một cái viên ngọc do vua cha của Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma có ba anh em đều là hoàng tử, thì ông vua bố mới cúng dường cho Ngài Bát Nhã Đa La là một bậc thánh tăng một viên ngọc báu, nói là ngọc này vô giá. Thì Bát Nhã Đa La mới đưa ra và hỏi ba vị hoàng tử, viên ngọc này có quý không? Thì hai ông anh đều đáp rằng là viên ngọc này rất là quý. Chỉ có Đạt Ma nói rằng là chưa quý đâu. Bát Nhã Đa La bảo thấy cái gì mới quý? Nó trí tuệ mới quý. Bởi cái viên ngọc này nó có biết nó quý đâu, mình ban cho nó cái tính chất quý thì nó quý. Chứ còn kỳ thật nó có biết nó quý đâu, mà nó cũng chẳng có cái gì quý, tại mình nói nó quý thì nó quý. Anh Giê-xu Đạt Ma nói như vậy, chỉ có trí tuệ đó mới sáng soi. Viên ngọc này á, có thể soi ở trong bóng đêm được, nhưng mà trí tuệ này có thể soi sáng sự vô minh của nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên phải biết là trí tuệ sáng hơn ngọc, cho nên phải biết là trí tuệ quý hơn ngọc. Bát Nhã Đa La ngấm ngầm tán thưởng. Và sau này Bồ Đề Đạt Ma xuất gia đi tu, và Bồ Đề Đạt Ma thì chúng ta cũng đều biết, và trở thành rằng là tuy là Ngài là Ngài tổ cuối cùng ở bên Thiên Trúc, nhưng mà lại là tổ khai sáng Thiền Tông ở bên Trung Quốc. Thì như thế biết rằng giống như là Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói đó, mọi cái sự vật vô tình thật sự đó chẳng có cái gì là quý và chẳng có cái gì là thiêng cả. Thiêng đó là thật ra là ở tính linh của mình, ở Phật tính của mình, ở trí tuệ của mình. Mình có sẵn cái tính thiêng đó mà mình không có lôi nó ra cung kính đảnh lễ mỗi ngày. Linh, mình đem cái linh đó của mình đem cái bảo vật đó của mình sử dụng một cách tự tại, đó chính là mình thường hành theo nhân quả. Mình thường hành đạo để hướng tới diệt. Hành đạo là y cứ vào nhân quả, tức là y cứ vào tam bảo để chứng diệt, tức là quy về với tam bảo, là quy đến tam bảo, hướng đến tam bảo. Thì nếu mà mỗi ngày mình đều hành cái nhân quả đó, đó thì ngày nào cũng linh thiêng và mình linh thiêng. Chứ không cần phải rằng là đi tìm một cái gì mà nhao nhao đi tìm một cái gì đó cho là linh thiêng mà phải chen chúc gì. Mà mình rất là không cần chen chúc gì, đem cái linh thiêng đó của mình ra sử dụng một cách tự tại và vô ngại mỗi ngày, đi đứng nằm ngồi, thì ngày nào nó cũng linh thiêng mà mình trở thành linh thiêng. Cho nên tại sao Phật linh thiêng? Phật linh thiêng cho đến rằng là gỗ đá hay là gì mà tạc thành hình Phật cũng linh thiêng lây. Phật linh cho đến mức như vậy cũng chỉ vì Phật là người giác ngộ mọi nhân quả, không hơn không kém. Đức Phật chẳng có giác ngộ một cái gì hơn là giác ngộ một cái tính chất của nhân quả như vậy. Đức Phật biết rõ nhân của vô lượng pháp, biết rõ quả của vô lượng nhân. Thành ra vì vậy, Đức Phật thấy rõ nhân quả của chính Ngài và nhân quả của nhất thiết chúng sinh, cho nên Đức Phật thấy được nhân quả, cho nên thấy được vô lượng đời, cho nên Đức Phật mới kể lại chuyện quá khứ của Ngài một cách rành mạch. Đó cũng nhờ rằng là cái vấn đề rằng hiểu biết nhân quả đến cùng tột. Và rồi phải nói thẳng rằng là khi một cái người mà hành nhân quả, đó là chính người đó là đang còn hành giới. Giới không gì khác hơn là hành mọi cái nhân tố. Cái nhân gì? Cái nhân hướng thiện, cái nhân đoạn ác. Cho nên vì vậy, trong tam tụ định giới, khi chúng ta ăn cơm mà ăn ba miếng cơm không trước, thì chúng ta thường nói rằng miếng đầu tiên nó nguyện đoạn những thứ ác đó. Rồi miếng thứ hai mình gọi là nguyện tu nhất thiết thiện. Rồi miếng thứ ba mình nói là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Đó gọi là tam tụ định giới, tức là ba nhóm giới thanh tịnh của Đại Thừa. Thì rõ ràng rằng là làm cái nhân mà đoạn nhất thiết ác, làm những nhân mà hành nhất thiết thiện, và làm những nhân mà độ nhất thiết chúng sinh. Tại vì Đức Phật nhấn mạnh như vậy là bởi vì nhân quả chiếu theo con mắt của phàm phu đó, nó có hai bậc nhân quả. Phàm phu tin nhân quả theo hướng xu hướng không có quy tam bảo mà quy ngũ dục, tức là xu hướng nhân quả làm sao để cho mình được ngũ dục. Còn xu hướng xuất thế gian, đó là xu hướng tin nhân quả, thế gian nhân quả. Còn xu hướng xuất thế gian nhân quả là có nghĩa là mình tin vào những cái nhân nào mà xu hướng đến sự giải thoát. Thành ra có hai xu hướng nhân quả, đó gọi là thế gian nhân quả và thế gian và xuất thế gian nhân quả. Thế gian nhân quả thì những người đó được phúc báo vô cùng, may mắn giàu có, mạnh khỏe, trường thọ, yên ổn. Tại những người đó làm tất cả những cái chuyện phúc đức để cầu cho mình được những cái phúc. Những cái phúc đó, đó là ngầm cái nghĩa rằng phúc của mình là phúc là làm thế nào gia đình của mình yên ổn đó, hòa thuận, ấm êm, đời sống của mình được bình an vô sự, gặp nhiều sự thuận lợi và may mắn, đó là phúc. Thì khi chúng sinh hành mọi cái nhân quả để cầu những cái phúc đó, thì những cái nhân quả nói trên đó gọi là thế gian nhân quả. Thì mình những người đó sẽ đạt được những cái phúc của thế gian, nhưng không phát sinh được trí tuệ và từ bi, cho nên không tiến đến giải thoát. Còn nếu mà hành nhân quả theo lối xuất thế gian, tức là có nghĩa hành nhân quả theo tinh thần của đạo đế để mà hướng đến cái quả của diệt đế, thì tinh thần nhân quả nó là tinh thần nhân quả của xuất thế gian. Tinh thần nhân quả nó sẽ đưa đến cái sự mà giác ngộ, chứ không phải đưa đến cái phúc của thế gian. Cho nên Đức Phật cũng như là các vị Bồ Tát khi làm mọi cái thiện pháp đều hồi hướng quả vô thượng Bồ Đề. Mà không hồi hướng làm sao cho gia đình mình ấm êm, tại khái rằng là đúng cái nghĩa rằng là con nói chúng nghe, con đe chúng sợ, con nợ chúng không dám đòi, đó là phước đó. Mà rằng là đại khái cái phước này là chỉ có hồi hướng đến cái quả vô thượng Bồ Đề mà thôi. Thành ra nếu một người Phật tử á, cũng gieo cái tinh thần nhân quả, thế nhưng mà mọi cái nhân quả đó mình đều hồi hướng tới vấn đề mà vô thượng Bồ Đề, thì đó gọi là mình hành theo chiếu theo đúng cái tinh thần xuất thế gian nhân quả. Còn nếu mà mình chỉ có cầu phúc báo thì mình sẽ được phúc báo, nhưng mà đó là gọi là thế gian nhân quả, cho nên mình sẽ được những cái nhân quả rất là sung sướng ở cái cuộc đời này. Đó là tùy tâm của mình. Cái tâm của mình có xu hướng hướng đến phúc báo cho nên mình được phúc báo. Còn nếu tâm mình xu hướng đến công đức, công đức đó là trí tuệ và từ bi, phúc báo đó là tiền tài đó, tiền tài danh vọng, sự nghiệp, tình cảm, những thứ đó phát triển là phúc báo. Còn nếu mà từ bi và trí tuệ phát triển, nó là công đức. Người ta hay lầm lộn hai cái công đức với phúc đức vào với nhau vô cùng. Cho nên mình nhớ một điều rằng là mọi cái nhân quả của thế gian, nhân quả nó hướng đến phúc đức. Phúc đức đó là tiền tài, sự nghiệp, danh vọng, tình cảm. Cuộc đời này của mình hết sức là phong phú, như ý muốn, đó là phúc đức. Còn xuất thế gian nhân quả đó là đạt được công đức, có nghĩa là trí tuệ và từ bi tăng trưởng. Hai cái nó khác biệt hẳn với nhau. Nhưng mà người Phật giáo độ phần nhiều hay lầm lẫn với nhau, cho nên cứ cho công đức là phúc đức. Thấy cái người nào làm gì mà nó phát sinh ra được những cái mà phúc báo thì là cho là người đó có công đức, không phải phúc báo khác, công đức khác. Cho nên Ngài Huệ Năng nói rằng là đó, xây chùa, tạo tường, cúng dường, trai tăng, vân vân, đẳng đẳng đều là phúc báo. Còn công đức là gì? Công đức là thuộc về tự tính. Kiên tính đó là công đức. Thầy của Huệ Năng là Ngài Ngũ Tổ, Hoằng Nhẫn, tổ thứ 5, thì nói rằng là tội tính nhược mê phúc hà khả cứu. Nếu mà mình mê mờ cái Phật tính của mình thì không phúc nào cứu nổi mình hết, chỉ có công đức cứu được thôi. Đó là Ngài Hoằng Nhẫn đứng trên cái vị trí nói rằng cho dù mình có phúc báo ở thế gian này mấy đi nữa, mình cũng vẫn nguy hiểm như thường. Nói như thế vậy, nói như vậy cho cụ thể này, tức là chẳng hạn như giờ mình ở trong tù, trong cái tù của thế gian này mình bị trói buộc rất là nhiều, mình cầu và mình sẽ được cái phúc lớn ở trong tù, tức là mình có một phòng riêng, mình được ăn theo tiêu chuẩn cao, đó là mình thấy mình sung sướng nhất trong cái đám tù. Nhưng vẫn là tù. Cái sung sướng nhất là mình chẳng còn được một cái gì ở trong tù cả, có nghĩa là mình tại ngoại. Cho nên vì như vậy công đức không có thuộc về phúc đức. Cho nên công đức là sự giải thoát, là trí tuệ và từ bi. Còn cái phúc báo đó, tức là nó vẫn thuộc về là nhân thiên này. Cho nên ý của Ngài Hoằng Nhẫn nói đó, là để chỉ cho những người có xu hướng thực hành cái nhân quả xuất thế gian. Cho nên Ngài nói rằng là cái nhân quả của thế gian nó vẫn còn là nguy hiểm, là bởi vì nó vẫn nằm ở trong thế gian. Nằm ở trong thế gian thì vẫn phải cần tới phúc, ra khỏi thế gian này thì không cần phúc nữa. Không cần phúc nữa, có khổ đâu mà cần phúc. Cũng như bây giờ mình mà sống ở Ethiopia hay là ở Rwanda hay là Somali chẳng hạn đó, thì mình phải kiếm ăn từng bữa một. Nhưng mà nếu mà mình đang còn sống ở xứ Đức này đó, thì đương nhiên mình đâu cần phải kiếm ăn từng bữa một, tại nó dư giả. Nếu mà mình sống ở mấy xứ kia mình cũng có thể sinh tâm trộm cắp, nhưng mà mình sống ở xứ này mình thèm mà trộm cắp. Đấy, vì mình dư giả rồi, những thứ đó tầm thường quá, không cần phải trộm cắp gì hết. Tại vì cái cảnh giới nó siêu việt hơn. Vì vậy mà chúng ta cũng phải hiểu là như thế, thì cái nhân quả nó có hai xu hướng. Một xu hướng của nhân quả thế tục và một xu hướng của nhân quả xuất thế tục, xuất thế gian. Cho nên nếu mà một người tu mà khi sơ hốt cái yếu tố nhân quả thì ngay đến cả cái nhân quả thế tục mình còn kham không nổi, hà huống là nhân quả xuất thế gian, làm sao kham nổi. Mà khi mà nhân quả xuất thế gian kham không nổi thì làm thế nào mà từ bi và trí tuệ nảy nở được, nói gì đến sự mà thành tựu trí tuệ và từ bi. Cho nên vì như vậy, nếu mà mình muốn cái đời sống này của mình mà được an toàn, được an ổn thì nỗ lực hành mọi những cái nhân quả. Và đương nhiên là trong cái khi hành cái nhân quả thì mình phải tư duy thế nào là thật nhân để đưa đến cái quả đó. Tại vì có nhiều người suy nghĩ vậy, muốn có tiền đi bịp, đi giật, đó là nhân thì thấy có quả, có tiền. Có người, nhiều người suy nghĩ một cách lương thiện hơn thì nói không được. Cái đó là có cái quả có thể có tiền, nhưng mà lại cũng có thể có xác suất là quả đó là vào tù. Cho nên không được, cho nên mình cần phải quang minh chính đại, cần cù làm ăn, lương thiện. Thành ra ai cũng tin nhân quả, nhưng mà một hàng tin bậy và một hàng là tin nhân quả một cách có suy nghĩ đàng hoàng.
Thì cái hàng mà càng tư duy nhân quả, tức càng thấu triệt nhân quả, thì là hàng đó là hàng càng có đó, trí tuệ. Thành ra tôi lập lại một điều rằng là từ bi và trí tuệ chỉ là thành quả của sức tin nhân quả. Và ngược lại, tất cả những cái tàn ác, gian dối trá làm cho thế giới này bị khủng bố cũng đều phát sinh từ vấn đề là hiểu lệch nhân quả, hoặc rằng là không hiểu nhân quả, hoặc rằng là bác bỏ nhân quả. Hiểu lệch nhân quả cho nên mới suy nghĩ là mình đặt bom giết người thì mình sớm lên thiên đường. Đó là hiểu lệch nhân quả. Còn đạo Phật thì nói rõ ràng lắm. Thế anh sát thì anh bị sát. Thế anh cứu thì anh được cứu. Mà ngay cho đến Ấn Độ giáo cũng vậy. Ngay cho đến Ấn Độ giáo cũng có cái tư duy mà giống như là đạo Phật vậy. Cho đến Ấn Độ giáo mới có những cái câu chuyện mà ngụ ngôn mà đại khái rằng là nói đến những cái vấn đề mà đó, con đường để lên thiên đường. Cho nên ở trong Ấn Độ giáo mới có cái câu chuyện của cái anh hoàng tử thông minh nhưng mà mất nước chỉ vì ban đầu cờ bạc, rồi mất cả nước, rồi thì phải dẫn 4 người em, tức là 5 anh em đi với lại bà mẹ lưu vong. Và rồi dần già thì mẹ già mất trước, rồi mấy người em cái cũng chết từ từ, còn có ông này thôi, còn cái ông hoàng này thôi. Thì cái khi mà cả đám đi với nhau mà khát nước thì mới từng người một đi lấy nước về cho cả 5 anh em uống. Rồi một người đó đi không thấy về, người thứ hai đi kiếm không thấy về, người thứ ba đi kiếm không thấy về, người thứ tư đi kiếm cũng chẳng thấy về. Và cuối cùng còn chính ông anh cả là ông hoàng đó. Đó. Ông này từ đi kiếm 4 người em và cùng kiếm nước luôn, thì đến một cái dòng sông thấy xác của 4 người em. Ông này chẳng biết tại sao em mình lại chết ở dưới dòng sông này, và khát quá rồi phải uống nước cái đã. Thì cúi xuống định uống thì nghe có tiếng nói sau lưng: khoan đã, nhà ngươi phải trả lời ta những câu hỏi sau đây, nếu trả lời không được nhà ngươi có uống nước này cũng chết như 4 người em vậy thôi. Thì ông Yudhisthira này quay lại nhìn lại, thấy một quỷ la sát. Thì quỷ la sát đó hỏi, trong số câu hỏi có một câu hỏi rằng là đâu là con đường ngắn nhất để lên thiên đường. Yudhisthira đáp rằng: lòng ngay thẳng. Và câu đáp đó được phê là chúng. Và chúng thật là sau này ông này luôn lưu đi một mình lang thang và gặp gỡ một con chó ghẻ, con chó hoang ghẻ lở gớm ghiếc lắm. Rồi thì ông này làm bạn với con chó đó cùng đi, một ông cựu vương làm bạn với một con chó ghẻ lở gớm ghiếc, một người và một vật hành trình với nhau đi tìm trốn giải thoát. Mà khi mà quỷ la sát có hỏi một câu nữa rằng là ai là cái người siêu việt ở thế gian này, Yudhisthira đáp rằng trong cái thế giới đầy sinh tử này mà kiếm ra con đường vô sinh tử, đó là người siêu việt nhất ở thế gian này. Và câu hỏi đó cũng được chấm chúng, cho nên vì vậy cũng chết, uống nước được đó. Thì ông này làm bạn với con chó đó tìm cách một bữa lên đến ngưỡng cửa của thiên đường, gõ cửa. Cánh cửa của thiên đường mở rộng, và vì thiên thần gác cửa đó nói là nhà ngươi có thể vào thiên đường nhưng phải để lại con chó, bởi vì thiên đường không có thú vật, nhất là con chó này ghê tởm quá, dơ dáy quá, thiên đường không thể có những hình dáng như vậy được, làm mất cảnh quan. Thì Yudhisthira công trình ghê lắm, mẹ chết em chết, bây giờ chỉ có cách lên thiên đường để tìm mẹ và em mình bằng thần lực của thượng đế, đạt được mục đích rồi. Thế nhưng mà ông ta quay lại nhìn con chó hoang ghẻ lở và gớm ghiếc, mình vứt nó lại, mình bước vào thiên đường dễ quá, cửa thiên đường đã mở sẵn. Nhưng Yudhisthira vẫn còn chần chờ và suy nghĩ và nói rằng thôi, nói với thần gác cửa, thôi tôi xin ở ngoài này với lại con chó vậy. Hắn ra cửa bảo, tại sao nhà ngươi lại ngu dại như vậy? Tại sao không bước vào thiên đường? Tại sao phải ở lại với con chó ghê gớm này? Yudhishthira nói, tôi với nó đều hành trình, đều gian khổ, đều cực nhọc hệt như nhau để đến được đây. Tôi thì vào được thiên đường, nó thì bị bỏ rơi bên ngoài. Tôi không thể nào bỏ rơi nó được như vậy. Cho nên thà tôi mất thiên đường, chứ tôi không đánh mất cái tấm lòng ngay thẳng của tôi. Và khi Yudhishthira mới nói như vậy thì nghe một tiếng nói đằng sau lưng mình, lành thay, nhà ngươi thật xứng đáng vào thiên đường. Và ông ta giật mình quay lưng lại thì không thấy con chó ghẻ đâu nữa, mà chỉ thấy Thiên Đế Thích đứng đằng sau lưng. Hóa ra Thiên Đế Thích thì hiện làm con chó ghẻ lang thang làm bạn với lại Yudhishthira để thử thách xem ông này có xứng đáng vào thiên đường được hay không. Như vậy thì cái câu chuyện nó muốn nói rằng cường ngỏ để vào thiên đường là một cái tấm lòng không tham một chút xíu nào, cho đến dù mình phải từ khước thiên đường để mà sống với lương tâm của mình, thì chính lương tâm nó của mình xứng đáng là thiên đường. Câu chuyện nó cho mình ý như vậy. Nhưng mà tha nhân thì thường thường là vọng cầu tịnh độ hay thiên đường trước cái đã, là ghê thiên hạ. Nhưng mình không ngờ rằng là chính Ngài Địa Tạng là hơn ai hết vào cực lạc chứng nhất. Chính những cái tinh thần, hay là mình cũng thấy là Đức Phật A Di Đà, người sáng lập ra cực lạc, đã từng phát 48 nguyện chứ không phải một nguyện, rằng là nếu Ngài không cứu độ chúng sinh như ý thì không thành chính giác, cho đến quả vị thành Phật Ngài còn từ chối nếu Ngài không độ sinh được. Mà như vậy Ngài coi chuyện độ sinh quan trọng hơn chuyện thành Phật, chính vì vậy mà thành Phật. Chúng sinh không bao giờ lường được như vậy. Cho nên chúng sinh không có sống với lương tâm của mình, không sống với những cái nhân quả mà cao thượng như vậy. Thành ra vì vậy họ càng cầu họ càng đánh mất. Và họ không ngờ rằng là có đôi khi không cần thì lại là được. Tại vì chính cái tâm đó là thiên đường, là tịnh độ, là cực lạc. Chính cái lương tâm nói trên, cái lương tâm mà sống thuận theo một cái tinh thần của nhân của quả. Cho nên ông này không bỏ con chó. Và rồi một lần nữa, khi mà Yudhishthira bước chân vào trong cảnh giới của thiên đường rồi, thì điều thứ nhất là hỏi Thượng Đế ngay: mẹ và em của tôi đang ở đâu? Xin Ngài chỉ dùng. Thượng Đế bảo: nhà ngươi hãy nhìn. Và Thượng Đế chỉ tay, ông ta nhìn xuyên từ trên trời thấu xuống dưới hỏa ngục và địa ngục, nhìn thấy mẹ và bốn em của mình đang còn bị hành hạ dưới địa ngục. Yudhishthira quay lại nói với Thượng Đế: xin Ngài cho phép tôi xuống địa ngục, không ở thiên đường nữa. Thượng Đế hỏi: tại sao vậy? Yudhishthira đáp rằng: nơi nào có mẹ và em tôi, nơi đó là thiên đường của tôi, cho nên xin xuống địa ngục chịu chung. Thượng Đế nói: lành thay, chính cái tâm nước của nhà ngươi mà mẹ và bốn em của nhà ngươi sẽ lên thiên đường thay vì nhà ngươi xuống địa ngục đoàn tụ. Và rồi người mẹ và bốn người em trai của Yudhishthira đều thác sinh ở dưới địa ngục, sinh lên trên thiên đường. Tại vì sao vậy? Tại vì nhờ cái phước của Yudhishthira mạnh hơn cái nghiệp của mấy người kia, cho nên cứu được những người kia. Còn nếu mà cái phước ít hơn thì bị những người kia kéo. Thành ra cái lực của bên nào mạnh thì bên đó kéo những người kia về cái hướng của mình. Thành ra quả đúng như rằng là lời ông ta đã đáp với lại Quỷ Dạ Xoa, là con đường lên thiên đường ngắn nhất là tấm lòng thành thật, chân thành, thành thật. Thì cái tấm lòng chân thành và thành thật là không bao giờ mưu tính và mưu toan cho mình. Thế rồi thì đối với lại Phật Pháp thì có thể nói rằng là trong tất cả những cái thiện pháp mà Đức Phật khuyên chúng ta nên làm thì chúng ta thường làm, chẳng hạn như phóng sinh, như bố thí, như cúng dường tam bảo, như hộ trì tam bảo, như là thờ Phật, như tụng kinh, như lễ Phật đẳng đẳng đều có phúc báo. Thế nhưng cái mà phúc báo vượt lên trên hết mà bao quát tất cả những thứ đó là cái công việc gì? Thì xin thưa thì đạo Phật mới nói rõ rằng là thế độ nhất thiết chúng sinh. Thế độ nhất thiết chúng sinh là một thiện pháp tổng trì bao quát tất cả thiện pháp. Do vì thế độ nhất thiết chúng sinh mà xây chùa tạo tượng, do vì thế độ nhất thiết chúng sinh mà hộ trì tam bảo, do vì thế độ nhất thiết chúng sinh mà xả thân vì chúng sinh, do vì thế độ nhất thiết chúng sinh mà phóng sinh, do vì thế độ nhất thiết chúng sinh mà bố thí. Thành ra thế độ nhất thiết chúng sinh nhiếp hết tất cả mọi thiện pháp, nó là pháp tổng trì. Thành ra chỉ một câu nói thế độ chúng sinh, trong đó gom hết vô lượng thiện pháp. Vì vậy người nào phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm tức là thượng cầu và hạ hóa. Thượng cầu là cầu giác ngộ thành Phật, hạ hóa là cầu độ nhất thiết chúng sinh. Thành Phật chỉ để độ nhất thiết chúng sinh, chứ không phải thành Phật để ngồi cho người ta tất thờ, mà là thành Phật để độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, tiền thân của A Di Đà, mới nói nếu ông độ được chúng sinh như ý, có đây thể không thành chính đẳng chính giác. Mới lập nguyện trước chư Phật như vậy. Cho nên vì cái lý lẽ đó đó mà người nào phát Bồ Đề Tâm là cầu thành Phật Đạo để mà độ chúng sinh được viên mãn, hoặc là ở bên dưới thì là cầu độ nhất thiết chúng sinh để thành tựu được cái trí tuệ viên mãn của Đức Phật, thì là chư Phật hoan hỷ thọ ký cho người đó tương lai thành Phật Đạo. Vì vậy Bồ Đề Tâm đóng vai trò hết sức là quan trọng trong Đại Thừa Phật Pháp. Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì người đó dứt khoát không bao giờ là Đại Thừa đệ tử. Cho dù mình có học kinh Đại Thừa như là Hoa Nghiêm hay như Pháp Hoa đi chăng nữa, nhưng không phát Bồ Đề Tâm thì chung cục vẫn phi là Đại Thừa đệ tử. Cho dù mình có niệm Phật đi chăng nữa cũng phi là Đại Thừa đệ tử. Đại Thừa là nhất định có cái tâm Đại Thừa. Là cái tâm Đại Thừa mình cũng hiểu cái nghĩa rất là dễ hiểu, là cái xe, cỗ xe lớn. Cỗ xe lớn là chở đông. Cho nên như vậy đó, thì là Bồ Đề Tâm chính là Đại Thừa, Đại Thừa chính là Bồ Đề Tâm. Bởi vì Bồ Đề Tâm là thể độ nhất thiết chúng sinh, đó là cỗ xe lớn nhất. Không có cỗ xe nào lớn hơn, không một thiện pháp nào trên đời sánh bằng. Bởi vì thiện pháp nào cũng chỉ là một phần, một bộ phận thuộc về Bồ Đề Tâm. Cho nên chúng sinh có thể phát tâm phong sinh, phát tâm bố thí, phát tâm tê bần, phát tâm hộ trì tam bảo vân vân, mà không phát Bồ Đề Tâm thì cũng chỉ là phát thiếu phần thiện pháp, mà không có phát toàn phần thiện pháp. Đó là lý do tại sao Bồ Đề Tâm lại là nền tảng của Đại Thừa Phật Pháp. Đó là lý do tại sao Bồ Đề Tâm là cái mà được Đức Phật khen ngợi. Đức Phật nói rằng là thấy có con bò sữa là biết có sữa. Cũng vậy, thấy một người phát Bồ Đề Tâm là biết có quả Phật trong tương lai. Thấy con bò sữa chết thì biết rằng là sữa tiêu. Thấy Bồ Đề Tâm thối thất thì biết rằng là Phật Đạo không thành. Đức Phật mới nói như vậy. Thế thì mình cũng có thể hiểu ngay rằng là Bồ Đề Tâm cũng chỉ là một pháp thuộc về nhân quả. Và mình cũng sẽ hiểu Bồ Đề Tâm là một thiện pháp mà gom hết vô lượng thiện pháp. Cho nên nếu mà mình không chịu phát Bồ Đề Tâm, đồng với nghĩa rằng là mình từ chối rằng là hành nhất thiết thiện và đoạn nhất thiết ác. Hành nhất thiết thiện và đoạn nhất thiết ác có nghĩa là không thiện nào không làm, không ác nào không xả. Đó chính là Bồ Đề Tâm. Đó chính là tinh thần độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên không phát Bồ Đề Tâm là từ chối giới, tức là từ chối giới của Đại Thừa. Có nghĩa rằng là mình sẽ nói vậy là con tu vài thiện pháp, con xả vài ác pháp, con giúp vài người thân. Chứ mình không có nói rằng là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cái chỗ mà mình cần phải nhấn mạnh và gạch đít đó là cái chỗ mà nhất thiết tất cả. Cho nên nực cười lắm con người ta nhiều khi mâu thuẫn. cho nên thích giới mà lại từ chối Bồ Đề Tâm. Mà từ chối Bồ Đề Tâm thì sao giới thánh? Bồ Đề Tâm mà thể độ nhất thiết chúng sinh, nhiếp nhất thiện, nhất thiết thiện pháp. Mà nếu mình từ chối phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là làm mình từ chối hành nhất thiết thiện. Mà khi mình từ chối hành nhất thiết thiện là đồng nghĩa với mình từ chối đoạn nhất thiết ác và từ chối độ nhất thiết chúng sinh. Thế mà chẳng có bữa cơm nào, trong khi mình an cư, trong khi mình tu bát quan trai, trong khi mình tu tập, mình thừa hứa nguyện mà mình có làm. Và trong khi mình thường nói Bồ Đề Tâm qua một cái nghĩa khác, tức là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh theo mặt của giới luật, trong khi mình đã hứa khả Bồ Đề Tâm theo cái phương diện của giới luật, nhưng mà trên phương diện thật chất khi bàn tới Bồ Đề Tâm thì mình lại từ chối. Thì mình lại nói là khó lắm. Cho nên có ngay cả đến có nhiều người tu khuyên đệ tử rằng là: này, khôn hồn đừng có phát Bồ Đề Tâm bậy bạ nhá chưa. Phát rồi làm cũng được, có mà đọa. Thế nhưng mà con người có bao giờ không đọa đâu. Đọa rồi, cùi rồi, sợ gì ngứa. Trước sau cũng đọa rồi, cho nên cứ phát Bồ Đề Tâm đi. Phát làm cũng được thì cũng huề, cũng vẫn đọa thôi. Mình có không đọa hồi nào đâu. Mình đọa trong mọi sự âu lo phiền muộn, buồn phiền, nghĩa là lo âu ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ nọ, chưa đủ để gọi là đọa sao? Thế thì sợ gì đọa nữa, thì cứ phát Bồ Đề Tâm đi. Phát làm được huề, mà làm được thì thành công một huề hai thắng. Tại sao không dám hành? Đâu có thua gì đâu. Thành ra cứ có nhiều người cứ hù dọa, nói tuổi trẻ đừng có phát nha, tuổi trẻ đừng có thọ Bồ Tát giới, đợi chừng nào mà mình già kiệt quệ rồi mình không thể nào phạm giới được, lúc đó mình thọ chắc ăn. Có rất nhiều người nói như thế đấy, chính tai tôi nghe. Mà có nhiều người tu đấy khuyên đệ tử như vậy, trẻ không có được thọ Bồ Tát giới, nhưng mà mình sở dĩ mình thọ là bởi mình có khả năng phạm mình mới thọ, còn mình hết khả năng phạm rồi mình thọ làm gì? Mình chờ mình nói hết ra lời, thở không ra hơi, rồi mình mới đeo cái bảng để tôi tu tịnh khẩu. Vậy thì cái tu của mình có giá trị gì đâu. Hoặc mình vào trong rừng sâu, mình ở một mình, rồi mình cắm một cái bảng to tướng, mình để tôi tu tịnh khẩu. Mình có cái khả năng phạm, mình mới phòng. Giới chỉ là phòng phi chỉ ác. Cho nên chính tuổi trẻ có khả năng phạm rất là nhiều, cho nên tuổi trẻ cần phải thọ giới. Và bây giờ mình chờ rằng là mình không còn một cái gì nữa, là tàn hơi, là sắp tử vong tới nơi rồi, lúc đó mình thọ giới cho chắc ăn thì thọ làm gì đây? Thọ nó quá chế rồi. Rồi mình nói vì thọ Bồ Tát giới là độ chúng sinh, mà mình nói là chờ cho mình kiệt lực rồi mình thọ. Mình nói là đệ tử đây mình sẽ nói, mình thở mệt nhọc, mình bảo đệ tử đây sẽ nguyện là cứu giúp nhất thiết chúng sinh, nguyện xong rồi quay lại người bên cạnh nó làm ơn đỡ bác dậy chứ mà bác đứng lên không nổi con ơi. Vậy rồi làm sao mà mình cứu giúp chúng sinh đấy? Cho nên nếu mình tuổi trẻ còn khí lực, còn tư tưởng mà lại không chịu trau dồi những tinh thần nhân quả của xuất thế gian là cứu độ chúng sinh thì uổng quá. Thế Đức Phật nói rằng tuổi già giống như là cái mía, cây mía mà mình ép lấy nước. Tuổi già bị ép mất hết cái tinh thần gọi là thiền định. Đó. Mất rất là nhiều cái tinh thần, mà trong đó là cái tinh thần thiền định. Bởi vì khi mà tuổi già rồi đó, thì mình Alzheimer tới nơi, quên trước quên sau thì làm sao mà mình tu tập gì được. Rồi thì ngồi lâu thì xương mỏi, đau nhức, rồi làm sao mà tu đính. Cho nên Đức Phật nói tuổi già là giống như cây mía bị ép. Cái mía mà bị ép mà nó mất hết nước rồi, nó chỉ còn cái sắc khô. Thế thì chính vì như thế là thì mình mới hiểu rằng là cái nhân quả này áp dụng cho bất kể một cái người nào. Nếu người nào mà muốn rằng là trong cái cuộc đời này của mình, từ có phúc báo cho đến có công đức giải thoát, đều không thể không y cứ vào nhân quả. Phải bắt buộc mình phải y cứ vào nhân quả, mình mới đúng là người đệ tử Phật. Là phàm làm chuyện gì hãy nghĩ tới hậu quả của nó, giống như câu chuyện bài học ngàn vàng mà ở đây đa số chúng ta biết. Có ông vua, ông mới treo bảng nói rằng là trong thiên hạ ai có một cái câu nào mà giáo dục thật là hay á thì tôi sẽ mua 1000 lượng vàng. Thì bây giờ có một người tới nói: tâu bệ hạ, thần có một cái câu nói hay, không biết bệ hạ có chịu mua hay không. Ông vua nói là câu gì? Nó nói rằng là phàm làm bất cứ điều gì hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Nhà vua nói được, mua 1000 lượng vàng. Mọi người triều thần nói là vua hoang phí quá đi, cái câu nói đâu mà một xứng đáng gì 1000 lượng vàng. Nhưng mà vua cũng chẳng buồn bận tâm mua câu nói đó rồi. Thì từ trong ly nước, từ trong cái bát ăn, từ trên bàn, từ trên tường đều viết cái câu phàm làm chuyện gì hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Thì bây giờ có mấy ông quan định đảo chính vua, mới mướn một anh hầu cận của vua đưa khói thuốc độc cho vào ly nước dâng lên cho vua uống. Anh kia trả cho anh kia 1000 lượng vàng. Anh kia thích quá, mê mờ mắt, muốn giết vua. Anh kia mang thuốc độc vào, lấy cái ly nước của vua định cho vào, nhìn thấy chứ phàm làm điều gì phải nhớ đến hậu quả của nó. Anh kia chụp tay lại, không dám cho nữa. Anh kia cũng nguy, nếu mà mình mà giết vua, nó mấy anh này nó trở mặt với mình á, thì mình không những không có vàng mà mình còn mang cái tội giết vua, mà mình sẽ nghĩa là mất hết quyền lợi từ xưa đến nay. Cho nên anh kia không dám bỏ thuốc độc nữa, rụt lại. Cho nên cái câu nói đó của vua đã cứu vua. Và anh kia cũng nhờ suy nghĩ là nhân quả, nhờ suy nghĩ là nhân quả. Anh là phàm làm việc gì hãy nghĩ tới hậu quả của nó, tức là hãy nghĩ tới cái quả của cái nhân mình đã sắp sửa gieo. Cho nên không dám. Thế thì đó là một câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Đó là một cái câu chuyện mà kể lại tiền thân của Đức Phật, do chính Đức Phật kể. Như vậy thì mình thấy rằng là bất luận là ai, bất luận là về cái phương diện nào đó trong cái đời sống của mình, mình cầu một đấng linh thiêng nào hay mình cầu một cái gì đó linh thiêng, chung cục cũng không có hiệu quả bằng mình cầu ở nhân quả. Tức là mình cứ chiếu theo đúng nhân quả mà làm. Mình nghĩ vậy là tôi cứ làm đúng chính nhân cho dù quả đó là quả thiệt thòi. Những người như vậy thường được quả lợi ích. Có những người chỉ nghĩ là kệ nó, miễn là tôi có cái quả lợi. Còn kệ nó, những người đó thường lãnh những cái hậu quả đau thương, hối hận, dày vò sau này. Thế thường xuyên là như thế. Thì chính cái vì cái điểm nói trên đó, đó thì cái người Phật tử mà trong cái sự sống của mình mà đi đứng nằm ngồi mình vẫn tu tập được, ngoài cái vấn đề là mình tụng kinh hay lễ Phật có thời khóa, thì ngoài những cái thời khóa đó ra thì mình hết tu à? Không, lúc nào mình cũng tu, lúc nào mình cũng hành mọi cái nhân mà có những cái quả thiên về đoạn ác, thiên về hành thiện, thiên về độ nhất thiết chúng sinh. Mình có thể hướng nó, cái công đức nó, cái quả của nó đến với lại phúc báo hoặc đến với công đức tùy mình. Nó đều do nơi cái xu hướng tâm của mình mà nó thành, mà nó đều thành tựu cả. Anh ra chính vì như thế thì mình cũng hiểu rằng là một điều rằng là một khi đó mình có nhân duyên với lại Phật Pháp, có nhân duyên Tam Bảo, có nhân duyên Đức Phật, thì mình cũng sẽ hiểu được một điều rằng là tương lai nằm ở trong tay mình. Khổ hay là lạc, phúc hay là họa đều nằm ở trong tay mình. Và mình hãy hành tất cả mọi cái nhân duyên nói trên đó. Và nếu mà vợ chồng sống với nhau theo đúng tinh thần của nhân quả, cha mẹ sống với con cái đúng với tinh thần đó của nhân quả, thì gia đình nó rất là lục hòa. Nếu một tập thể sống với nhau bằng đúng xử sự với nhau bằng đúng tinh thần nhân quả như vậy, tập thể đó lục hòa. Nếu một cái xã hội sống với nhau theo đúng một cái tinh thần nhân quả như vậy, xã hội đó lục hòa. Mà lục hòa chỉ là nhân để đưa đến một cái kết quả rằng là một cảnh giới hết sức là thanh tịnh và an lạc. Thành ra chư thánh chúng luôn luôn lục hòa. Yếu tố của lục hòa chính là cái vấn đề rằng là hiểu rõ mọi nhân quả. Cho nên mình cứ giúp thiên hạ đi thì mình sẽ được cái quả thiên hạ giúp. ai cũng làm chuyện đó. Tức là một người nghĩ cho tất cả, mà mỗi một người trong tất cả đều nghĩ cho tất cả. Cho nên mình nghĩ cho cả một tập thể vậy, mà mình được cả một tập thể này nghĩ cho mình. Suy ra chưa có lỗ đâu. Còn nếu mình chỉ nghĩ cho mình, cả tập thể này đều nghĩ cho mỗi người ngồi đây, tự nghĩ cho mình, chẳng ai nghĩ cho ai, chung cục chẳng ai được lợi. Nếu một người ngồi nghĩ cho tất cả, mỗi một người đây đều ngồi nghĩ cho tất cả, chung cục ai cũng có lợi, ai cũng được lợi lạc hết. Cho nên mình cũng thấy cứ vì thiên hạ đi. Cho nên hồi nãy tôi nói đến cái chuyện mà con đường lên thiên đường ngắn nhất, thẳng nhiên không phải là cái con đường đặt bom như là khủng bố làm bây giờ, mà là con đường bằng một cái tâm thành thật. Cho nên vì vậy, trời nó nóng nực quá, thành ra giờ tôi kể một câu chuyện giải trí cho mình trước khi mình ngơi nghỉ ăn cơm nước gì đó, rồi mình lại tiếp tục chiến đấu với lại khi trời nóng bức này bất ngờ ở Âu Châu đó. Thì có một bữa Thượng Đế suy nghĩ như vậy, tội nghiệp cái lũ ở dưới địa ngục, nó đói khát, nó khổ sở, nó nóng bức, cho nên bây giờ mình cho nó lên trên thiên đường để nó hưởng một cái không khí mát mẻ thoải mái, cho nó một bữa ăn hết sức là ngon lành, đầy đủ, no nê và thanh tịnh, yên ổn, không phải là vừa ăn mà vừa bị cưa, vừa ăn mà vừa bị xéo, mà chúng sẽ ăn trong một cái sự an lành, cho chúng một ngày ở trên thiên đường để mà gọi là thư giãn. Rồi thì Thượng Đế mới đem dân địa ngục lên. Ở dân địa ngục vào trong phòng ăn dành cho dân địa ngục, thì dân địa ngục vào phòng ăn rồi hỡi ôi, là bởi vì rằng là cái bàn thì nó chỉ có một thước thôi, nhưng mà cái đôi đũa nào nó cũng hai thước. Rồi thì khó ăn quá, tại vì đụng nhau, mà dân địa ngục là dân sân si, cho nên mình đã khó ăn rồi mà cái đứa kế bên nó cứ chọc cái đũa vào mặt ông, cho nên ông càng nổi giận. Cho nên rốt cuộc là các ông gây nhau, và các ông không có ăn uống gì được. Các ông gây nhau đã đời rồi á, thì cái giờ ăn nó hết rồi. Thì các ông nhìn sang cái phòng ăn của dân thiên đường, thì thấy dân thiên đường nó ngồi nó xỉa răng no nê. Mà mấy ông nhìn kỹ lại, mấy ông nói: "Cái anh Thượng Đế xỏ lá, là bởi vì anh cho mình ăn mà anh để cái đuôi đũa nó dài lòn thòn cho nên mình ăn được." Nhưng mà anh nhìn qua cái phòng ăn của bên thiên đường thì thấy cái đuôi đũa cũng hai thước như thường. Mà anh thắc mắc mà chả hiểu là cái dân thiên đường bằng cách nào mà nó có thể ăn được bằng cái đôi đũa hai thước. Hóa ra câu giải đáp, ai giải đáp được thì lên được thiên đường, ai giải đáp được thì chuẩn bị hành trang xuống địa ngục. Hóa ra là tại sao? Tại vì dân thiên đường luôn luôn nghĩ cho tha nhân, cho nên gắp cho người này, gắp người kia, cần cái đôi đũa dài đang gắp tới cho người này, gắp tới cho người kia. Còn cái dân địa ngục đó, cái đôi đũa ngắn ngủn lại cho mình thôi. Còn dân thiên đường là mình có cần gắp cho mình, mình gắp cho người, người gắp cho mình, cho nên cần dài gắp cho nhau. Cho nên vì vậy ăn uống được, cho nên Thượng Đế phải chuẩn bị đôi đũa dài để mà phụng sự tha nhân. Còn địa ngục không có biết chứ phụng sự là cái gì hết, cho nên địa ngục chỉ có đôi đũa ngắn tèo teo. Ở trường chùa Liên Trì mai mốt là đũa dài không? Mai mốt để toàn là đũa cả. Nhiều người Phật tử không có nghe pháp hôm nay tới là bất mãn, nói chùa chơi cái gì mà đôi đũa dài thòn thế này sao mà ăn. Mai mốt là dành riêng cho những cái người nào cái phòng ăn mà đôi đũa dài là vào nó ngồi là cứ việc gắp cho tha nhân, rồi người khác gắp lại cho mình. Thoải mái thôi. Còn cái anh địa ngục ấy, là anh chỉ nghĩ cho anh mà thôi, cho nên là anh không có xài mấy cái thứ như thế. Thế thì cái câu chuyện đó, nó chỉ là một câu chuyện vui, nhưng mà nó cũng có một cái ý nghĩa ở trong đó. Nó là có nghĩa là người ở trên thiên đường thì họ thường xuyên nghĩ cho tha nhân. Ở người ở địa ngục ấy, thì nó chỉ có nghĩ cho cá nhân của mình mà thôi. Cho nên nếu chúng ta để ý trong một tập thể như vậy, mà nếu mỗi người đến chùa này đều vì mình mà đến chứ không phải vì người mà đến, thì chỗ này không phải là 37 độ đâu, 100 độ C đó, sôi sùng sục từ bếp lên tới chánh điện, chỗ nào cũng bốc khói hết đó, người nào cũng toát mồ hôi khi tới đây. Nhưng mà nếu mỗi người tới đây mà vì tha nhân, vì đạo pháp, mà tới đây thì có nóng cách mấy, mình cũng cảm thấy trong tâm mình thiệt là mát, trong tâm mình thiệt là thoải mái, mát mẻ. Nếu mà mỗi một cá nhân đến đây mà vì như thế đó, thì quả nhiên rằng là chỗ này là bãi chiến trường, không phải là đạo tràng mà là chiến tràng. Nói theo người Bắc là đạo trường, người trong Nam mới nói đạo tràng, người Bắc nó là đạo trường, thì đây là chiến trường. Đây sẽ là một chiến trường, nghĩa là đấu đá. Mà chỉ có khởi nên tất cả những cái mà chiến trường nó cũng chung quy chỉ vì tôi và vì tập thể của tôi mà chống lại tập thể khác cũng như là tha nhân. Cho nên vì vậy Bồ Đề Tâm thường mang đến lục hòa, thường mang đến an lạc. Cho nên Bồ Đề Tâm là vua của nhất thiết thiện pháp, không phải chỉ là vua, mà Bồ Đề Tâm là mẹ sinh ra nhất thiết thiện pháp, đúng hơn là một pháp tổng trì. Pháp tổng trì là pháp nhiếp hết mọi thiện pháp. Cho nên đó là cái lý do là người tu học Đại Thừa Phật Pháp không thể nào được phép từ chối Bồ Đề Tâm. Phải tập thôi, cứ tập đi, tập không được thì trở lại vị trí phàm phu như cũ, không có thiệt thòi gì hết. Mà nếu tập được thì sẽ lên phẩm bậc tốt hơn và cao hơn. Cho nên rằng là chúng ta nghe pháp, để chúng ta học đạo thì chúng ta phải nên phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Đề Tâm nguyện, tức là hành Bồ Đề Tâm nguyện là hành mọi cái nhân và quả tùy theo người. Nếu theo Đại Thừa thì sẽ hãy hành tất cả những cái đó hướng về, quy về Tam Bảo, y cứ vào đạo đế để mà quy hướng tới diệt đế. Nếu mà mình vẫn còn đắm nhiễm thế gian này thì mình ít ra mình cũng quy hướng mình về cõi thiên, ở nơi đó cũng trường thọ. Cõi thiên mà nếu mà có nhân duyên với Phật Pháp đó, thì cũng vẫn có thể đến các cảnh giới Phật để mà nghe Phật thuyết Pháp được, giống như chư thiên thường đến thế giới Ta Bà để nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Pháp như thường. Thì chư thiên cũng có hai hàng, một hàng thì hưởng dục cũng nghe Pháp, một hàng á thì rằng là nghe Pháp và bảo vệ Phật Pháp, phát tâm bảo vệ. Thì là những cái hàng đó mà chiếu theo mà kinh mà Đại Vương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghị cảnh giới đó đều là Bồ Tát hóa thân. Trong kinh nó nói rằng các vị Đại Bồ Tát như Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng, Thế Chí, Văn Thù, Đẳng Đẳng đều là Phật hóa thân. Và các vị Đại A-La-Hán đó đều là Đại Bồ Tát hóa thân. Hay là các vị gọi là Ni, Trưởng Lão Ni, rồi giống như Maha Bát Xà Ba Đề này kia cũng đều là Bồ Tát hóa thân để mà ủng hộ Phật Pháp. Nhưng mà tức là hóa thân có nghĩa là do nguyện mà hiện thân, chứ không phải là do nghiệp mà thành tựu cái thân này. Thành ra muốn hiện thân nào hiện, mình bị nghiệp làm chủ, cho nên nghiệp của mình nó nặng ra cái thân của mình thế nào thì mình phải làm theo ông chủ thôi. Còn nếu mình phát nguyện thì nguyện nó từ mình phát, và mình với nguyện nó là một, cũng như là mình với nghiệp là một. Nhưng mà nghiệp nó sai xử mình với nguyện là một, nhưng mà mình điều khiển được nguyện. Cho nên vì vậy do nên nguyện muốn hướng cái thân của mình tới cái sắc nào thì cái thân của mình sẽ thành tựu cái sắc đó, giống như Quan Thế Âm ở trong Phổ Môn Phẩm 32 thân thể hiện vậy. Cho nên sở dĩ người mà lấy nguyện làm thân đó, gọi là thân nguyện đó, thì người đó tùy ý sinh thân. Người lấy nghiệp làm thân đó, thì người đó vô phương tùy ý sinh thân. Gọi là trời sinh sao thì chịu vậy, mà phải đổi lại là nghiệp sinh sao thì chịu vậy, chứ không phải trời sinh đâu. Ông trời cũng nói tôi vô quan đó. Nên cho thiên hạ nói thượng đế ông trời sinh, nhưng mà thật ra ông trời cũng nói tôi vô quan, tôi chẳng có sinh quý vị đâu, nghiệp của quý vị sinh quý vị. Thành ra nghiệp sinh sao thì chịu vậy. Nhưng mà nguyện thì mình nguyện sao á thì thân vậy, cho nên gọi là ý sinh thân. Vì vậy hàng thánh chúng, tức là hàng mà phát Bồ Đề Tâm mà tu tập, thì hàng đó đều rằng là ý sinh thân, tức là tùy ý hiện thân. Muốn hiện thân nữ hiện, muốn hiện thân nam hiện, đó là tại vì do nơi lấy nguyện làm thân, gọi là thân nguyện. Chúng ta đây lấy nghiệp làm thân, cho nên gọi là thân nghiệp. Mà thân nghiệp thì không tự tại, thân nguyện thì tự tại. Vì vậy hành nhân quả hay là phát nguyện đều là những cái yếu tố đưa mình đến cái vấn đề tự tại và như ý sau này. Cho nên một mặt thì mình vẫn sống ở cái cuộc thế gian này, một mặt thì mình cứ hành tụ những cái nhân quả đó, thì cái phước lực của mình càng ngày càng nhiều. Do cái phước lực thì như tối hôm qua tôi nói, mình đem qua bên kia thế giới được. Ông trưởng già chỉ đem được bà vợ cả qua bên kia thế giới thôi, còn ba bà kia là bye bye, không có đem đi được. Thành ra mình hiểu như vậy. Vậy thì cái gì mình đem đi được, mình hãy trau dồi cho cái đó. Cái gì mình đem đi không được thì tùy duyên, đến cũng được không đến cũng được. Còn cái kia thì nhất định phải gieo duyên. Mấy cái nọ thì tùy duyên, cái này thì nhất định phải gieo duyên thôi. Tức là đối với bà cả là nhất định phải gieo duyên, còn đối với lại 2, 3, 4 gì tùy duyên. Thì như thế đó, mình sẽ có lợi lớn ở trong nhiều đời và nhiều kiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Ô tâm biên có loan báo tình chương trình kế tiếp gì không?